đến đây Đức Phật Ngài nói về kinh Đại Niết Bàn, chẳng thể nghĩ bàn, tức là cái công dụng kinh Đại Niết Bàn không thể nghĩ bàn. Trước khi nói không thể nghĩ bàn, Đức Phật dẫn cái ví dụ biển. Bởi vì biển có 8 điều không thể nghĩ bàn. Điều thứ nhất là biển lần lần càng ra càng sâu, đó là điều thứ nhất không thể nghĩ bàn. Thứ hai, cái sâu của biển khó mà đi tới đáy, đó là điều khó nghĩ bàn. Thứ ba là đồng một vị mạng. Thứ tư là thủy triều không có sái thời tiết, không quá hạn, tức là không có sái thời tiết. Thứ năm, có nhiều thứ kho báu. Thứ sáu, có những chúng sanh to lớn ở trong đó. Thứ bảy là chẳng chứa tử thi. Thứ tám là tất cả muôn dòng, tức là muôn dòng sông đều đổ về và mưa to xối xuống, biển vẫn sông thêm không bớt. Thì như vậy 8 cái điều chưa từng có của biển. Ở đây Đức Phật muốn phối hợp 8 điều chưa từng có của kinh Đại Niết Bàn này cũng như 8 điều chưa từng có của biển vậy. Điều thứ nhất là biển ra lần lần càng ra càng sâu. Thì kinh Đại Niết Bàn này Đức Phật dạy cho chúng ta giới thấp như giới ưu và tác, ưu và dư, lần lần tới sa dư, tỳ kheo, bồ tát, cho tới quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, đức chi Phật, rồi quả bồ tát, cho tới quả vô thượng bồ đề. Đó. Thì như vậy tức là càng ngày càng sâu, ví dụ như biển đi ra càng ngày càng sâu, đó là điều không thể nghĩ bàn của kinh Đại Niết Bàn. Thứ nhất. Điều thứ hai là biển sâu khó thấy đáy. Ở đây cũng vậy, Đức Phật ở trong kinh này, Đức Phật dạy cho chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi có Phật tánh cho nên chúng ta cố gắng tu hành sẽ được thành vô thượng chánh đẳng bồ đề, bất sanh bất diệt, thì đó gọi là thành Phật. Thì như vậy cái Phật tánh và đi tới thành vô thượng chánh giác bồ đề đó, thì cái đó là cái thực ra hết sức là khó mà nhận ra, khó mà thấy được. Vì Phật tánh chúng sanh được có mà chúng sanh không thấy, chứng được vô thượng bồ đề là chỗ người ta không thể lường nổi, cho nên nói rằng sâu khó đến đáy. Đó là cái thứ hai, đó là cái thứ hai nói rõ. Còn như mà nói giải thích nữa thì ở đây Đức Phật cần giải thích thêm, nào là trong kinh này nói có khi nói là ngã, có khi nói vô ngã, có khi nói thường, có khi nói vô thường, khi nói lạc, khi nói bất lạc, vân vân. Đó là những cái nói mà người ta không thể lường được, không hiểu nổi, cho nên gọi là sâu khó thấy đáy. Đó là cùng một cái nghĩa sâu không thấy đáy của thứ hai. Đến thứ ba là đồng một vị mặn, nước biển đồng một vị mặn. Thì kinh này cũng vậy, đồng một vị, đồng một vị gì? Cái đồng chỉ cho chúng sanh thấy có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đồng với nhau. Thì đồng tu nhất thừa, nhất thừa đây trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa. Rồi cũng đồng một giải thoát, đồng một nhân, đồng một quả, đồng một cam lồ vân vân. Cho nên nói là một vị, đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là biển thủy triều không có sái thời tiết, không quá hạn thì không sái với cái thời tiết. Thì trong kinh này cũng vậy, Đức Phật dạy người tu phải gìn giữ giới luật, nhất là 8 cái điều bất tịnh không nên chứa. Thì nếu mà người nào học thọ trì viên giác kinh này thì không có nên quỷ phạm những điều đó. Vì vậy cho nên gọi là thủy triều không quá hạn. Đó là cái thứ tư, không thể nghi bàn. Đến cái thứ năm là trong biển có nhiều kho báu. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh Đại Niết Bàn này có nhiều kho báu. Những kho báu của kinh Đại Niết Bàn là gì? Tức là như tứ niệm xứ, tứ chánh cành, nó gọn lại là 37 phẩm trợ đạo. Và những hạnh nào? Hạnh an như thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh à, và những phương tiện cho tới chỉ Phật tánh, cho tới chỉ công đức của Bồ Tát, chỉ công đức của Phật, vân vân. Vì vậy cho nên gọi là một kho báu không thể nghĩ bàn. Đến cái thứ sáu là chúng sanh có những, trong biển có những chúng sanh thân to lớn. Cũng vậy, trong kinh Niết Bàn này có những chúng sanh to lớn. To lớn là ai? Là chỉ cho Bồ Tát, cho Phật. Vì Bồ Tát và Phật có trí huệ lớn, có từ bi lớn, cho nên gọi là chúng sanh to lớn. Cái thứ bảy là trong biển không chứa tử thi. Thì kinh Niết Bàn cũng vậy, không có nuôi dưỡng chứa chấp những người mà phạm bốn tội, năm tội nghịch đó, và làm những điều phi pháp. Nếu phạm năm tội nghịch để làm những điều phi pháp thì đối với kinh Niết Bàn này không có dung. Cho nên dụ như là biển không chứa tử thi. Thứ tám là nước ở trong biển dầu cho bao nhiêu con sông dồn về, mưa to trên trời đổ xuống mà nước cũng không thấy thêm, không thấy bớt. Trong kinh này cũng vậy. Trong kinh này là Đức Phật chỉ thẳng cho mình biết cái Phật tánh, mà Phật tánh đó là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có và không phải tạo tác, không phải thủy chung, nó là thường trụ, trụ chẳng sanh chẳng diệt. Cho nên nghĩa là Phật tánh đây ví dụ cho nước biển không thêm không bớt, dù mình có tác tu cũng không tăng, mà mình không tu cũng chẳng giảm đó. Vì vậy cho nên kinh Niết Bàn chỉ cho mọi người thấy Phật tánh, đó là nói dụ như là nước biển không thêm không bớt. Đó là Đức Phật đem tám điều không thể nghĩ bàn của biển để so sánh với tám điều không thể nghĩ bàn của kinh Đại Niết Bàn, để kết luận là kinh Niết Bàn này có công dụng không thể nghĩ bàn. Tiếp là Bồ Tát Sư Tử Hậu, Sư Tử Hống, ngài đưa ra đó, tất cả chúng sanh do bốn cái loài mà sanh: noãn sanh, thai sanh, thai sanh, thất sanh, quá sanh. Nhưng rồi ngài mới dẫn tiếp: thời xưa có nhiều người tuy là con người mà cũng là thất sanh, cũng là thai sanh, cũng là noãn sanh, cũng là quá sanh. Thì tại sao Đức Phật là đầy đủ cái thành thân tự tại mà ngài không có quá sanh cho nó khỏe, mà ngài lại phải ở trong thai sanh riêng đó? Đó là Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài cũng hỏi về cái lý do đó. Bây giờ Đức Phật ngài cũng trả lời, Phật nói rằng trong cái kiếp sơ, kiếp sơ tức là cái thế giới mới thành đó, chúng sanh mới đến ở, thì Đức Phật nói lúc đầu chúng sanh tới đây là do quá sanh. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà lâu nay mình cũng hơi thắc mắc. Nhiều người cứ nói không biết ông Thủy Tổ mình trước là người nào, người gì. Thì ở đây, theo ở đây và những chỗ khác trong kinh nói, thì Đức Phật nói rằng do trước kia ở trên các cõi trời, những người họ hết trước, họ thấy thế giới này nó thành, nó có ánh sáng, rồi các ngài mới dùng thần thông đi ngao du đi xem. Rồi xuống này thấy thế giới mới, rồi có những cái món ăn lạ, rồi các ngài mới lượm ăn thử, ăn thử sẽ mất thần thông. Rồi từ cái thanh trời quá là ẩn cái thanh phàm phu, rồi ở luôn, nó kẹt ở đây. Thì cái điều đó hồi xưa tôi nghe tôi thấy tụi nó thần thoại quá, nó huyền bí quá, nhưng bây giờ tôi nghĩ là chắc có lý. thì tại sao như bây giờ mình thấy những cái phi thuyền ở ba mặt trăng thì biết nào có người nào đi phi thuyền qua bển thì phi thuyền hư nó kẹt nó vô không được, thì lúc đó làm sao họ ở bển cho người họ lập nghiệp và sinh sống ở bển, ở đó không biết nhưng phải lập nghiệp sinh sống. Tại nếu mà khi nào không kiếm phi thuyền nào đi có cảnh người nào người nữ ở bển rồi nó kẹt lại rồi sinh con để cháu thành ra còn cháu họ đó. Rồi mình hỏi cái người đó từ đâu mà sanh thì nói là sao, ai sanh ra cái người đó nói là sao, thì chỉ có thấy là chỗ khác hết phước rồi ra mà di chuyển đó hết. Thì đó thì có chỗ này mình thấy thấy trong kinh hồi xưa nói là không có lý, bây giờ mình nghĩ có lý. Hồi xưa nó viết thần thông, bây giờ mình thấy người thế gian mà còn có thần thông đâu có cung trăng được, không biết đâu ngày nào nó có quả tinh được một tinh tinh thủy tinh được vẫn. Rồi chừng đó đi rồi có chuyến nào nó hư máy là tôi cặn nó kẹt lại luôn, rồi làm thủy tổ lại người ở dưới đó. Thì chuyện nó đâu còn lạ nữa, cái chuyện nó có thể có chứ không phải là chuyện không thể có. Đó, như vậy cho nên ở đây những người đó là ở một cõi khác, rồi tới cõi này sinh sản ở cõi này, rồi bao nhiêu cái phát tác hình thân hết thành nó gọi nó là quá sanh. Nhưng từ cõi kia mà quá là qua cõi này là đổi đi một cái kiếp sống của họ qua một kiếp sống khác vậy. Mà không phải ai thành hết. Không phải là tự con xứa, không phải con khỉ, không phải con gì tạo ra, mà chính là cũng là con người ở một cõi khác. Nó là do hết phước rồi đến nó kẹt ở đó thì thôi, ở sanh đó. Thì cái câu chuyện đó mình thấy hồi xưa thì là hồi học đó tôi cho là không có lý, nhưng bây giờ tôi thấy thích là có lý. Để thứ gì những cái còn đảo ở ngoài biển cả, hồi xưa đâu có người ở ngoài, nhưng mà dân ở trong lục địa là đi thuyền làm cá rồi hoặc là đi buôn bán rồi cái nó cao cái tóc rồi hết luôn thể tình hình lên đảo rồi lập nghiệp rồi viết rồi cái thành thủy tổ ở vùng đó, vậy chứ có gì đâu. Thì giờ các cái thế giới cũng vậy, bây giờ người ta có phương tiện tình hình di chuyển từ thế giới này qua thế giới kia để mà xem, để du lịch, để tìm kiếm này đó, người tới chuyến nào đó người ta mất phương tiện trở về ở lại lập nghiệp đó luôn, thành thủy tổ người ở xứ đó, ở thế giới đó. Cho nên ở đây nói chúng sanh kiếp sơ không phải là có cái gì sanh ra, mà chính lúc đó là quá sanh. Trong thời kỳ đó không có Phật ra đời, thì vì thời kỳ quá sanh thì chưa có gì, chưa có những bệnh khổ gì cần thiết lắm, cho nên không có Phật ra đời. Ví dụ như kiếp sau đó thì họ mới sinh ra thì ai cũng lo sửa tạng hoặc lập nghiệp tranh đấu với thiên nhiên, đâu có rảnh mà chửi mắng đánh đập với nhau, thấy không? Cho nên lúc đó Phật dạy chuyện mà nhẫn nhục với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau thì chuyện cũng không có cần thiết. Ngày chừng nào có ơn đông mà thiếu ăn thiếu mặc thì chừng đó mà mới giành với nhau, mới giành giật mới cướp bóc mới chửi mắng mới đánh đập nhau, thì lúc đó Phật mới ra đời để dạy họ có cái kỷ cương trong nếp sống. Thì do đó cho nên Phật không có giáo hóa những người cái ở kiếp sau, cho nên Phật không có quá sanh. Vì vậy mà thời kỳ đó không có Phật pháp.